Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022. Một nữ streamer có tiếng trên mạng xã hội tại Việt Nam đang bị Cục An ninh mạng của Bộ Công an truy tìm sau khi đưa ra những lời bình luận được cho là xúc phạm lãnh đạo cho một buổi phát hình trực tiếp trên nền tảng Facebook Gaming. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Căng thẳng với Trung Quốc không thay đổi chính sách của Mỹ về vũ khí cho Đài Loan. Nhật Bản chi hơn 1,8 triệu đô la làm quốc tang cho cố thủ tướng Abe, dù dân chúng phản đối. Thủ đô Ukraine đổi tên đường phố để xóa bỏ dấu vết Liên Xô và Nga.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế về quản lý xét duyệt cho công chức, viên chức, các văn nghệ sĩ đi nước ngoài, trong đó yêu cầu người được cử đi phải gìn giữ hình ảnh quốc gia dân tộc và báo cáo cho lãnh đạo trường hợp ở lại quá thời hạn xin phép. Quy chế được đưa ra sau khi xảy ra vụ hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị bắt và vẫn đang trong thời gian bị điều tra về cáo buộc cưỡng hiếp một nữ du khách vị thành niên 17 tuổi người Anh trong lúc đi công tác kết hợp với nghỉ dưỡng ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Hai công dân Việt Nam là một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi đều bị cho là đã đi nước ngoài mà không xin phép cơ quan quản lý ở Hà Nội. Hiện cả hai đã được Tây Ban Nha trả hộ chiếu và cho về nước sau khi đã có luật sư đại diện để làm việc với tòa án và các bên liên quan tại Tây Ban Nha để phục vụ cho việc điều tra. Trong quy chế bao gồm 22 điều được Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh ban hành vào ngày 22 tháng 8, có những quy định đáng chú ý như nghiêm cấm các công chức, nghệ sĩ tự ý đi nước ngoài trước khi được sự chấp thuận của Sở Văn hóa Thông tin, không được tự ý ở lại quá thời hạn mà không xin phép, phải giữ gìn hình ảnh quốc gia, hình ảnh dân tộc khi đi ra nước ngoài, không được đưa thân nhân đi công tác trừ trường hợp đặc biệt, v.v. Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các nghệ sĩ phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại và báo cáo chuyến đi cho đơn vị trực thuộc trong thời gian 7 ngày làm việc. Đối với trường hợp hai nghệ sĩ nổi tiếng đang bị Tây Ban Nha điều tra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 8 rằng Bộ này đã chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha giữ liên hệ với tòa án và luật sư, sẵn sàng hỗ trợ cũng như bảo hộ công dân khi cần thiết, theo chức năng và nhiệm vụ của cơ quan đại diện. Truyền thông Việt Nam cho biết thêm rằng, sau khi trở về nước, hai nghệ sĩ đã làm việc với cơ quan quản lý và đang trong quá trình chờ quyết định kỷ luật về mặt hành chính của các cơ quan này.
Hôm 25 tháng 8, Việt Nam cho biết đã yêu cầu Cơ quan Khí tượng Thủy văn Thế giới gỡ bỏ và sửa đổi những nội dung không phù hợp do tổ chức này đã sử dụng bản đồ của Trung Quốc, trong đó có đường lưỡi bò mô tả tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ, Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là đường chính đoạn, cũng như các yêu sách biển trái phép đối với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam cho rằng mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá và đăng tải những nội dung hình ảnh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật năm 1982 là vô giá trị. Việt Nam yêu cầu các quốc gia, các tổ chức tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển liên quan ở Biển Đông, gỡ bỏ và sửa đổi những nội dung không phù hợp đó. Người phát ngôn cho biết, đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã trao đổi với đại diện Tổ chức Khí hậu Thế giới về việc này. Vào ngày 22 tháng 8, trang Facebook và Twitter của Tổ chức Khí tượng Thế giới đã đăng tải một bản đồ về đợt nắng nóng tại Trung Quốc, Trong đó, tổ chức này sử dụng bản đồ của Trung Quốc, trên đó thể hiện yêu sách đường chính đoạn trên Biển Đông. The Voice of America,
VOA. Một nữ streamer khá có tiếng trên mạng xã hội tại Việt Nam đang bị Cục An ninh mạng của Bộ Công an truy tìm sau khi đưa ra những lời bình luận được cho là xúc phạm lãnh đạo trong một buổi phát hình trực tiếp trên nền tảng Facebook Gaming. Một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại câu bình luận được cho là của nữ streamer Milona đã xúc phạm đến lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như sau.
Những người xem phim 18 cộng nhiều thường hơi hói. À, ok không? Thế chắc mấy bác chủ tịch nước toàn chả làm thì suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng nên là bác hói hết. Đầu còn tóc luôn và sợi lơ hơ hiểu không? Tại làm ăn gì đâu? Chả làm ăn gì? Suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng.
Milona tên thật là Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1996, được xem là một nữ hot streamer trong game Liên Minh Huyền Thoại, với kênh YouTube hơn 1 triệu người theo dõi và một lượng fan đông đảo. Vào chiều 26 tháng 8, đại diện Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an xác nhận với báo chí về việc đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer để phục vụ cho việc điều tra về những phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao của cô. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đang xác minh xử lý đối với nữ streamer có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm lãnh đạo. Kể từ khi luật an ninh mạng gây tranh cãi của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, rất nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam đã bị xử phạt từ hành chính cho đến phạt tù vì những nội dung đăng trên mạng của họ. Gần đây nhất, nữ CEO của công ty cổ phần Đại Nam là bà Nguyễn Thị Phương Hằng đã bị bắt giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau một thời gian, bà liên tục tổ chức các buổi livestream chỉ trích nhiều người trên mạng xã hội. Ngoài ra, một số nhà hoạt động cũng bị bắt giam phạt tù vì những nội dung chống tiêu cực, chỉ trích đảng Cộng sản, lãnh đạo chính quyền, v.v. Nhóm phóng viên của Báo Sạch, các nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Dũng Vô Va, Nguyễn Lân Thắng, đều bị bắt giam vì những cáo buộc liên quan đến các nội dung đăng trên trang mạng xã hội. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng luật an ninh mạng của Việt Nam là một bước lùi khi hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân, trao công cụ cho giới cầm quyền bóp nghẹt không gian ít ỏi mà người dân có được để chia sẻ những ý kiến cá nhân của họ, vi phạm quyền riêng tư khi yêu cầu các nhà cung cấp phải lưu trữ dữ liệu người dùng ở trong nước và xác thực cung cấp các dữ liệu này cho chính quyền mà không cần có lệnh của tòa án.
Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế hôm 25 tháng 8 bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam y án 9 năm tù đối với nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà. Hoa Kỳ hết sức lo ngại trước bản án được giữ nguyên và bản án 9 năm tù đối với tác giả nhà báo Việt Nam nổi tiếng Phạm Đoan Trang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố, ông Price ca ngợi những hoạt động của nữ nhà báo đang bị chính quyền giam cầm. Bà Trang, người từng đoạt giải Phụ nữ Dũng cảm quốc tế của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2022, đã được quốc tế công nhận vì công việc thúc đẩy nhân quyền và thúc đẩy các vấn đề quản trị tốt ở Việt Nam. Vào tháng 9 2021, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về việc giam giữ tùy tiện đã phát hiện ra rằng việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và trái với các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Ông đồng thời lên tiếng về những vấn đề sức khỏe của bà Trang ở trại giam. Chúng tôi ghi nhận các báo cáo về tình trạng sức khỏe giảm sút của bà Trang và kêu gọi Việt Nam đảm bảo chăm sóc y tế đầy đủ và cho phép bà Trang được thăm khám để đánh giá tình trạng sức khỏe của bà. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định rằng việc bà Trang tiếp tục bị giam giữ là trường hợp mới nhất trong một mô hình đáng báo động về việc bắt giữ và kết án các cá nhân ở Việt Nam vì đã bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Vào cuối bản thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ đề xuất, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận mà không sợ bị trả thù, phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Hôm nay, Tòa Phúc Thẩm Hà Nội giữ nguyên bản án đối với bà Phạm Đoan Trang với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong tháng 8, các bản án phúc thẩm đối với các nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự khác cũng đã được giữ nguyên tương tự, bao gồm bản án dành cho ông Đặng Đình Bách và ông Mai Phan Lợi vì cáo buộc trốn thuế, người phát ngôn Liên minh châu cho biết. Thông cáo của Liên minh châu viết tiếp, nhiều vụ bắt giữ và kết án tùy tiện đối với các nhà hoạt động ôn hòa và các nhà báo là trái ngược trực tiếp với luật nhân quyền quốc tế. Liên minh châu tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ một cách tùy tiện. Liên minh châu kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép việc theo dõi phiên tòa và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho tất cả các cá nhân. Liên minh châu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và tích cực hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền. Cũng hôm 25 tháng 8, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bày tỏ sự bất bình trước bản án phúc thẩm của bà Trang. Bị giam giữ gần 2 năm, nhà báo, người đoạt giải Phóng viên Không Biên Giới 2019 về quyền tự do báo chí đã bác bỏ cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam, chẳng hạn như Liên minh châu và Hoa Kỳ, yêu cầu trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang như một phần trong thỏa thuận của họ với Hà Nội. Ông Daniel Basta, giám đốc văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết, đáng tiếc, việc bà Phạm Đoan Trang bị y án ở phiên phúc thẩm không phải là một điều bất ngờ, vì công lý ở Việt Nam đang nằm dưới gót chân của bộ máy do đảng cầm quyền. Cuộc chiến của bà Trang cho một nền báo chí tự do cho tất cả mọi người vượt ra ngoài biên giới của đất nước, đó là cuộc chiến cho một quyền phổ quát. Đây là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi các đối tác kinh tế của Hà Nội, bao gồm Liên minh châu và Hoa Kỳ đi đầu, áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các chức sắc Việt Nam chịu trách nhiệm về số phận không thể chấp nhận được của nhà báo. Hôm 25 tháng 8, Ủy ban bảo vệ ký giả dẫn lời ông Sean Crippin, đại diện khu vực Đông Nam Á của tổ chức này phát biểu, Ủy ban bảo vệ ký giả mạnh mẽ lên án phán quyết của tòa án ngày hôm nay, bác bỏ kháng cáo của nhà báo Phạm Đoan Trang về bản án 9 năm tù của bà. Việt Nam phải trả tự do cho bà Trang và tất cả các nhà báo khác mà nước này giam giữ một cách sai trái sau song sắt. Bà Trang là người vừa được Ủy ban bảo vệ ký giả tuyên bố sẽ trao giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2022, dự kiến diễn ra ở New York, Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Sáng ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án y án 9 năm tù đối với nhà báo Phạm Đoan Trang với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Một luật sư bào chữa của bà Trang cho VOA biết rằng hội đồng xét xử cắt ngang lời phát biểu sau cùng của bà, đồng thời nói thêm rằng thân nhân và đại diện cơ quan ngoại giao các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Đức và các tổ chức quốc tế không được phép vào dự phiên tòa. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 10 năm 2020 và ra tòa sơ thẩm vào tháng 12 năm 2021, bị hội đồng xét xử hôm 25 tháng 8 cáo buộc rằng các hành vi của bà Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các cuộc tập trận hung hăng của Trung Quốc chung quanh Đài Loan đáp trả chuyến viếng thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đặt Washington trong tình trạng căng thẳng, nhưng không đủ để khuấy động việc gia tăng ngay lập tức mức bán vũ khí cho đảo này. Nhiều nguồn tin nói với Reuters. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của họ đối với chính phủ ở Đài Bắc và có những món trong lộ trình phê duyệt cho Đài Loan có thể được công bố trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ là duy trì các hệ thống quân sự hiện tại của Đài Loan và thi hành các đơn đặt hàng hiện có, thay vì cung cấp các khả năng mới có nhiều khả năng làm gia tăng căng thẳng vốn đã nóng với Trung Quốc. Ba nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết do tính nhạy cảm của vấn đề. Tôi nghĩ rằng sẽ có một nỗ lực để đẩy mọi thứ đến Đài Loan, không chỉ vũ khí. Tiếp tế, nếu mà hy vọng là không xảy ra, có một lệnh cấm vận, thêm đạn dược, các món ở cấp độ thấp. Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cấp chính trị về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan cho biết. Các nguồn tin nói những phê duyệt như vậy có thể được công bố ngay sau tháng 9, lưu ý rằng đây sẽ là một tín hiệu cho thấy các cuộc tập trận theo phong cách phong tỏa của Bắc Kinh sau chuyến thăm đầu tháng 8 của bà Pelosi đã không lay chuyển được sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Đài Loan. Phe chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền Biden cho rằng các cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc xung quanh Đài Loan nên là một lời cảnh tỉnh để khuyến khích Washington làm nhiều hơn nữa cho Đài Loan. Về phần mình, Đài Loan ngày 25 tháng 8 đã đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng 13,9% lên mức kỷ lục 19,41 tỷ đô la trong ngân sách quốc phòng cho năm tới. Một trong những nguyên lý cốt lõi của đạo luật quan hệ Đài Loan của Hoa Kỳ xác định bất kỳ sự tẩy chay hoặc cấm vận nào đối với Đài Loan là mối đe dọa đối với an ninh lớn hơn ở Tây Thái Bình Dương. Luật cũng yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp trang thiết bị cho khả năng tự vệ của Đài Loan. Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc Kurt Campbell được hỏi trong cuộc họp báo ngắn gần đây rằng liệu chính quyền có cân nhắc cả kịch bản xâm lược và phong tỏa hay không, cho biết doanh số bán quốc phòng sẽ được thiết kế để đáp ứng hoàn cảnh an ninh đang phát triển mà Đài Loan phải đối mặt. Cả hai kịch bản, ông Campbell nói, thực sự được đưa vào tính toán của chúng tôi và bạn sẽ thấy điều đó trong tương lai. Kể từ năm 2017, các tổng thống Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn 18 tỷ đô la bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Phần lớn nhất trong số đó là vào nửa cuối của chính quyền ông Trump. Nhưng các phê duyệt mới đã bị chậm lại dưới thời ông Biden trong bối cảnh tồn động giao hàng và các báo cáo về sự bất đồng giữa Washington và Đài Bắc về những gì hòn đảo này cần. Đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Hoa Kỳ, bà He Xiao Bing Kim, nói với Reuters vào tuần trước rằng sau các cuộc tập trận của Trung Quốc vẫn có hoạt động tiếp tục bán vũ khí. Bà Xiao nói, tôi nghĩ những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đảm bảo rằng đây là những quy trình được chính quy hóa, bình thường hóa. Trong những năm trước, họ sẽ gộp các gói lớn lại với nhau, đợi vài năm nữa mới đưa ra thông báo lớn. Đó không còn là thông lệ nữa. Các yêu cầu của chúng tôi được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và chúng tôi sẽ tiến hành như vậy, bà nói. Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và nói rằng việc Washington bán vũ khí là phá hoại nguyên trạng trên eo biển Đài Loan. Đài Bắc nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị Đài Loan và không có quyền tuyên bố chủ quyền tại đây.
Nhật Bản sẽ bỏ ra 1,83 triệu đô la Mỹ để tổ chức quốc tang cho cựu thủ tướng Shinzo Abe bị sát hại. Chính phủ nước này cho biết hôm 26 tháng 8, bất chấp sự phản đối ngày càng tăng của công chúng, vốn phẫn nộ trước những tiết lộ về liên hệ giữa đảng cầm quyền với giáo hội thống nhất. Ông Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất nhưng cũng gây chia rẽ của Nhật Bản, đã bị bắn chết tại một cuộc meeting tranh cử vào ngày 8 tháng 7. Và mặc dù lễ tang được tổ chức ngay sau đó, Nhật Bản đã quyết định tổ chức quốc tang tại sân vận động Nippon Budokan ở Tokyo vào ngày 27 tháng 9. Chính phủ của thủ tướng Fumio Kishida, người được ông Abe bảo trợ, đã quyết định quốc tang sẽ được ngân sách nhà nước chi trả. Nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự phản đối dai dẳng đối với ý tưởng này. Trong lần thăm dò mới nhất được công bố hôm 21 tháng 8, 53% số người được hỏi đã phản đối quốc tang. Công chúng Nhật đã phẫn nộ trước những tiết lộ về mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và giáo hội thống nhất, điều mà đại đa số những người được thăm dò cảm thấy chưa được giải thích đầy đủ và đã trở thành một vấn đề đau đầu đối với ông Kishida, kéo giảm sự ủng hộ dành cho ông. Giáo hội này vốn được thành lập tại Hàn Quốc vào những năm 1950 và nổi tiếng với các đám cưới tập thể. Trong những năm qua đã đối mặt với câu hỏi về cách họ tranh thủ tiền đóng góp. Nghi phạm sát hại ông Abe vốn bị bắt tại hiện trường ngay sau khi nổ súng, hận thù giáo hội này, cáo buộc họ đã khiến mẹ của ông ta phá sản và đổ lỗi cho ông Abe vì đã quảng bá cho giáo hội, theo trang mạng xã hội của anh ta và tin tức trên báo chí Nhật. Người đàn ông này đang được giám định tâm thần, truyền thông đưa tin. Ông Abe được đánh giá cao cả trong nước Nhật và quốc tế, và đã có nhiều thông điệp chia buồn kể từ khi ông qua đời. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói trong một cuộc họp báo, chúng tôi tin rằng là một đất nước, Nhật Bản cần phải đáp lại sự chia buồn này theo chuẩn mực quốc tế, và vì vậy chúng tôi quyết định rằng tốt nhất là tổ chức lễ tang như một sự kiện chính thức do chính phủ chủ trì và có khách quốc tế tham dự, ông nói. Tang lễ cho thủ tướng cuối cùng do nhà nước chi trả hoàn toàn ở Nhật Bản là dành cho ông Shigeru Yoshida vào năm 1967. Các tang lễ sau đó do cả nhà nước và đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, trong đó có ông Abe là thành viên có ảnh hưởng, chi trả. Một số nhà lãnh đạo thế giới đương chức và nghỉ hưu dự kiến sẽ tham dự, với các báo cho biết đang có dàn xếp để cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự, Điện Kremlin cho biết hồi tháng 7.
Tư lệnh quân đội Thái Lan hôm 25 tháng 8 đã báo hiệu sự ủng hộ dành cho thủ tướng bị đình chỉ Prayut Chan-o-cha. Bản thân ông cũng là cựu chỉ huy quân đội trong lúc tòa án cân nhắc về tương lai của ông Prayut sau thách thức của phe đối lập về tư cách ông tiếp tục nắm quyền. Tòa án hiến pháp hôm 24 tháng 8 đã đình chỉ chức vụ của ông Prayut, 68 tuổi, trong lúc chờ xem xét lại giới hạn nhiệm kỳ 8 năm của ông, theo hiến pháp. Tranh cãi về nhiệm kỳ của ông Prayut có thể làm sống lại sự đối đầu trước đây vốn là gốc rễ của gần hai thập kỷ hỗn loạn chính trị ngắt quãng, bao gồm hai cuộc đảo chính và biểu tình bạo lực xuất phát từ sự phản đối của quân đội tham gia vào chính trị và yêu cầu có sự đại diện nhiều hơn khi nhận thức chính trị của công chúng ngày càng tăng. Tư lệnh lục quân tướng Naropen Chitkaetat nói với báo giới rằng Thủ tướng Prayut là người lính và quý ông, và đã chấp nhận quyết định của tòa án tiếp nhận đơn kiến nghị của đảng đối lập chính mà ông Prayut đã lật đổ khỏi quyền lực khi ông còn làm tư lệnh quân đội trong cuộc đảo chính hồi năm 2014. Tôi phải ngưỡng mộ ông ấy là một quý ông, một lãnh đạo và một người lính kiểu mẫu. Tòa án ra lệnh và ông làm theo, đây là điều tốt cho xã hội, cho đất nước chúng ta và là hành vi đúng đắn trong một nền dân chủ, tướng Naropen nói. Đảng đối lập phiêu Thái lập luận rằng ông Prayut đã phục vụ tối đa 8 năm như hiến pháp năm 2017 vốn được soạn thảo dưới chính quyền quân sự quy định, bởi vì cần tính luôn thời gian ông làm người đứng đầu chính quyền quân sự. Tòa án đã đình chỉ chức vụ của ông Prayut cho đến khi họ ra phán quyết về kiến nghị. Họ không cho biết là ngày nào. Ông Prayut đã không phát biểu công khai về quyết định này. Ông ở nhà hôm 25 tháng 8 nhưng đã tham dự cuộc họp của Bộ Quốc phòng qua truyền hình, một quan chức bộ cho biết. Ông vẫn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các. Một phát ngôn nhân của chính phủ Thái Lan cho biết hôm 28 tháng 4 rằng ông Prayut tôn trọng quyết định của tòa án, đồng thời nói rằng chính phủ vẫn hoạt động bình thường. Phó Thủ tướng Prayut Wongsuwan, 77 tuổi, cũng là một người bảo hoàng và là cựu tư lệnh quân đội có quan hệ lâu dài với ông Prayut đã trở thành Thủ tướng lâm thời. Ông Prayut lên nắm quyền ở Thái Lan với tư cách là người đứng đầu hội đồng quân sự sau khi ông lật đổ chính phủ được dân bầu vào năm 2014 do bà Yingluck Shinawat, em gái của cựu thủ tướng và là ông trùm viễn thông Thaksin Shinawat lãnh đạo. Lãnh đạo đảng phiêu Thái Chonlana Srikaew kêu gọi ông Prayut từ chức ngay bây giờ. Vì lợi ích của đất nước, tướng Prayut nên từ chức để chúng ta có thể bắt đầu quá trình lựa chọn thủ tướng dựa trên hiến pháp càng sớm càng tốt. Ông John Lanan viết trên Facebook, những người ủng hộ ông Prayut lập luận rằng nhiệm kỳ của ông bắt đầu vào năm 2017 khi hiến pháp mới có hiệu lực, hoặc sau cuộc bầu cử năm 2019, có nghĩa là ông được phép ở lại cho đến năm 2025 hoặc 2027, miễn là ông có được sự ủng hộ của Quốc hội. Ngay cả khi tòa án phán quyết nhiệm kỳ của ông Prayut đã đến giới hạn, liên minh chủ yếu là thân quân đội của ông vẫn có đủ phiếu bầu ở Quốc hội để chọn thủ tướng mới. Phản ứng của công chúng đối với việc ông Prayut bị ngưng chức là lặng lẽ, nhưng một nhóm nhỏ các nhà hoạt động dân chủ đã đốt pháo hoa gần dinh thự của thủ tướng vào cuối ngày 24 tháng 8 và giằng co với cảnh sát. Prayut luôn ở bên Prayut, không có nhiều khác biệt giữa hai người đó. Nhà hoạt động thanh niên Pasaravali Tanakitvipuphon nói với Reuters, những gì chế độ đang làm là đổi người nhưng vẫn cùng chế độ đó nắm quyền, cô nói.
Thủ đô của Ukraine hôm 25 tháng 8 đã đổi tên 95 đường phố trong nỗ lực xóa sạch các địa danh Nga và Liên Xô, thị trưởng Kyiv tuyên bố một ngày sau khi Ukraine đánh dấu 31 năm độc lập. Kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2, Ukraine đã đẩy nhanh cái mà họ gọi là phi Nga hóa, một chiến dịch nhằm rũ bỏ di sản của hàng trăm năm cai trị của Moscow. Những địa danh mới nên ghi nhớ mãi mãi những ký ức về các sự kiện lịch sử quan trọng của Ukraine, cũng như các nhân vật và anh hùng nổi tiếng đã đem vinh quang về cho Ukraine và chiến đấu vì nền độc lập của đất nước chúng ta, Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên Telegram. Ông cho biết quá trình này còn lâu mới kết thúc và hứa sẽ thúc đẩy nó. Một con phố được đặt tên London, thủ đô nước Anh, một trong những đồng minh sát cánh nhất của Ukraine, trong khi một con phố khác được đặt tên là Con đường Hồi sinh Ukraine. Cái tên đó hưởng ứng lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vốn đã phát biểu vào ngày độc lập rằng Ukraine đã được tái sinh khi Nga xâm lược. Một con phố khác, trước đây mang họ của một bộ trưởng quốc phòng Liên Xô, đã được đổi theo tên Trung đoàn Azov của Ukraine, một động thái có khả năng khiến Moscow vốn rất lớn tiếng bảo vệ di sản Liên Xô ở châu Âu phẫn nộ. Trung đoàn Azov nằm trong vệ binh quốc gia, được xem là anh hùng của Ukraine, nhưng bị Moscow phỉ báng. Nga đã cáo buộc nhóm này có quan điểm cực hữu và coi nó là tổ chức khủng bố. Điều này đã khiến các quan chức Ukraine vốn cảnh báo Nga hiện có thể vi phạm các quyền cơ bản của tù nhân chiến tranh Azov tức giận.
Thế giới đã thoát khỏi thảm họa phóng xạ trong gang tấc khi dòng điện đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị cắt trong nhiều giờ. Tổng thống Ukraine cho biết, đồng thời kêu gọi các cơ quan quốc tế hành động nhanh hơn để buộc quân Nga rút hết khỏi địa điểm này. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc pháo kích của Nga hôm 25 tháng 5 đã khiến các hố tro của một nhà máy điện than gần đó bốc lửa, ngắt nhà máy Zaporizhia khỏi lưới điện, một quan chức Nga đổ lỗi cho phía Ukraine. Máy phát điện diesel dự phòng đảm bảo nguồn cung năng lượng vốn rất quan trọng cho các hệ thống làm mát và an toàn ở nhà máy, ông Zelensky nói, và ca ngợi các kỹ thuật viên Ukraine vận hành nhà máy dưới ánh mắt chằm chằm của quân Nga. Nếu nhân viên chúng tôi ở nhà máy không phản ứng sau khi cúp điện thì chúng ta đã gánh chịu hậu quả của tai nạn phóng xạ, ông nói trong một phát biểu hàng đêm qua video hôm 25 tháng 8. Nga đã đặt Ukraine và tất cả châu Âu vào tình huống chỉ cách thảm họa phóng xạ một bước chân. Mỗi phút mà quân Nga ở lại nhà máy điện hạt nhân đều có nguy cơ thảm họa phóng xạ toàn cầu, ông nói. Cư dân ở thủ đô Kiev nằm cách nhà máy khoảng 556 km về phía Tây Bắc thể hiện sự thất kinh trước tình hình. Tất nhiên mọi người đều sợ hãi, cả thế giới đều sợ hãi. Tôi thực sự muốn tình hình trở nên yên bình trở lại. Tôi muốn tình trạng thiếu điện được khắc phục và các nhà máy điện bổ sung sẽ hoạt động. Doanh nhân Vladimir, 35 tuổi, nói với Reuters nhưng từ chối cho biết đầy đủ tên họ. Energoatom cho biết điện phục vụ nhu cầu của nhà máy hiện đang được cung cấp thông qua một đường dây điện từ hệ thống điện của Ukraine và kết nối lưới điện với hai lò phản ứng đang hoạt động của nhà máy này đang được khôi phục. Ông Vladimir Rogov, quan chức được Nga bổ nhiệm tại thị trấn Enerhoda bị chiếm đóng gần nhà máy, đã đổ lỗi cho quân Ukraine về vụ việc, nói rằng họ gây ra cháy rừng gần nhà máy. Ông cho biết các thị trấn địa phương đã mất điện trong vài giờ. Điều này là do nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị ngắt khỏi đường dây điện do sự khiêu khích của quân lính của Zelensky, ông Rogov viết trên Telegram. Bản thân việc ngắt đường dây này là do đám cháy và chập mạch trên các đường dây điện gây ra. Energoatom cho biết đây là lần đầu tiên nhà máy bị ngắt kết nối hoàn toàn. Nơi đây đã trở thành điểm nóng trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua. Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào tháng 2, chiếm được nhà máy này vào tháng 3 và đã kiểm soát nó kể từ đó, mặc dù các kỹ thuật viên Ukraine vẫn vận hành nó. Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau nã pháo vào nhà máy, làm dấy lên lo ngại về thảm họa hạt nhân. Các chuyên gia hạt nhân đã cảnh báo về nguy cơ hư hại các bể nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của nhà máy hay hư hại các lò phản ứng. Nếu nguồn điện cần để làm mát các bể chứa này bị ngắt, nó có thể gây ra thảm họa thảm khốc. Paul Birkin, chuyên gia an ninh quốc gia và giáo sư tại trường quản lý Yale, cho biết mối quan tâm là đạn pháo hay tên lửa có thể xuyên thủng thành lò phản ứng và lan truyền bức xạ xung quanh một khu vực rộng lớn, giống như vụ tai nạn năm 1986 ở lò phản ứng Chernobyl. Nhà máy Zaporizhia không trụ được có thể khiến hàng trăm hay hàng ngàn người chết và gây thiệt hại về mặt môi trường cho một vùng rộng lớn sâu vào lòng châu Âu, ông Brecken nói.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America.